ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Hai tiết đầu chúng ta vừa làm bài tập về cách làm chú thích. Giờ quý vị mới dừng lại ở ba loại chú thích căn bản. Chú thích về thông tin tác phẩm, chú thích về nhân danh, chú thích về địa danh. Còn những chú thích về so sánh đó, thì hầu như các tăng ni sinh chưa làm quen. Đã có một sư cô nêu ra đó là trong chú thích về thông tin xuất bản đó cần phải thêm nội dung. Đó là ý kiến hay. Vì nếu chỉ đơn thuần dừng lại ở tên tác giả, tựa tác phẩm, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, xuất trang không đó, thì nó rất là đơn điệu. Cho nên cố gắng bổ sung thêm phần nội dung. Ví dụ sau khi đưa thông tin đó ra xong rồi, chúng ta mới nhận xét quan điểm này trùng lắp với quan điểm của tác giả trước đó 10 năm, cụ thể là tác phẩm gì. Và giữa hai quan điểm đó đó, người đi trước là tiến bộ hơn người đi sau, thế vậy. Đó là cái nhận xét đánh giá. Và khi mà đọc vào chú thích đó thì người ta sẽ thấy rằng gì? Tác giả này làm việc rất nghiêm túc, nên cố gắng hoài thông tin xuất bản và số trang đưa thêm những nội dung nhận xét. Nhận xét theo dạng so sánh đối chiếu. Tương tự trong nhân danh và địa danh, quý vị có thể đối chiếu các từ điển, các tác giả khác nhau viết về vấn đề đó, mình tìm ra một cái điểm sai, hai điểm sai, thì cái giá trị đóng góp chúng ta là hiệu chỉnh, chứ đừng chỉ đơn thuần mô tả. Mà nếu mà chọn cái hướng mô tả đơn thuần đó, thì cũng phải mô tả được những đặc điểm chính của cái địa danh đó, những đóng góp đó trong lịch sử. Còn nếu đó là nhân danh thì phải nói được cái đóng góp của tác giả đó cho cuộc đời này là cái gì, bao gồm các tác phẩm, những đóng góp về chính trị, xã hội, giáo dục, văn hóa, vân vân. Chỉ dừng lại thông tin tên gì, ngày tháng năm sinh, ở đâu, đệ tử của ai, xuất gia ở chùa nào, thông tin đó quá sơ đẳng, không cần thiết có ở trong chú thích. Vì đó gõ lên Google cái gì thì cũng có cả rồi. Cái mà chúng ta viết là tóm tắt lại như một mục từ từ điển vậy đó. Nhân vật đó chỉ cần trong vòng 6 hàng 7 hàng là mình có thể nắm bắt được những nội dung và những đóng góp chính của nhân vật đó. Cho ví dụ như thì Siết Hạnh đi, ngay cái một mình muốn chú thích là thì Siết Hạnh xuống hàng làm chú thích một đoạn ngắn như sau: là nhà cải cách Phật giáo lớn không chỉ của cộng đồng Việt Nam mà của thế giới. Phết thiền sư Nhất Hạnh để lại cho đời gần 100 tác phẩm Phật học bằng tiếng Việt và 70 tác phẩm Phật học bằng tiếng Anh. Chấm. Trong số đó, nhiều tác phẩm trở thành bestseller và được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Chấm. Hướng dẫn thiền chánh niệm cho phương Tây. Phết. Thiền sư Nhất Hạnh trở thành bậc thầy trị liệu khổ đau và giúp cho giới trí thức hiểu đúng về đạo Phật. Chấm hết. Mình không cần phải nói là xuất gia đâu làm gì, không cần thiết. Nhấn mạnh đến những cái đóng góp và vai trò lớn của thiền sư. Có nghĩa là trong vòng vài dòng thôi chúng ta làm nổi bật được cái điều đó lên. Thì tương tự khi mình chú thích một tác gia nào đó, một nhân vật nào đó, mình cũng làm như thế. Mà nếu đó là nhân vật phản diện, tức là nhân vật xấu, nhân vật tiêu cực, thì chúng ta cũng phải làm nổi bật được cái ác độc nhất của nhân vật đó là cái gì, hậu quả xấu mà nhân vật đó để lại cho xã hội là cái gì. Còn về địa danh đó, thì ngoài cái mô tả nó là kinh đô, là thành cổ, thì chúng ta phải xem đó là gì, nó gắn kết với Phật giáo ra sao, là nơi mà Phật giáo phát triển nhất, hay là nơi mà Phật giáo đến sau nhất, hay là nơi Phật giáo đến đầu nhất. Đó là những đặc điểm. Rồi ai là cái người quản trị đất nước đó, cái tiểu bang đó, trong cái thời quản trị của nhân vật là Phật giáo đó, thì cái vai trò của cái địa danh này là cái gì? Tức là cố gắng làm sao nêu ra được những cái đặc điểm và tính chất. Để ra chúng ta sẽ làm thêm một bài tập về khái niệm và thuật ngữ, nhưng mà thời giờ không cho phép. Cho nên hai tiết mà còn lại đó thì tôi muốn giúp cho các thầy, các sư cô làm quen với cái cách làm một cái khung sườn của một bài nghiên cứu. Hiện tại thì có một vị gửi cho tôi bài của các vị khác qua Zalo. Thì tất cả cái số lượng bài gỡ là 8, trong đó, đó là 5 bài đó nó thuộc về chú thích, và 3 bài nó thuộc về cái khung sườn chương như tôi đã nêu ra cách đây nửa tháng. Bây giờ tôi cũng mới giống như quý vị thôi, nhìn thấy cái đề tài này lần đầu tiên. Và cái yêu cầu công việc của chúng ta phải làm đó, đó là phát hiện ra những gì còn sai sót trong cách trình bày. Thì để dễ dàng nhận ra cái sai sót đó, thì tôi xin tóm tắt cái khung sườn của một bài nghiên cứu hay luận văn, luận án hoặc là sách bao gồm các yếu tố sau đây. Thứ nhất là tựa đề phải được viết bằng ngôn ngữ xúc tích cụ thể, không hàm đa nghĩa, tức là nghĩa đen chữ trắng, vì nó khác với thơ văn. Thơ văn mình có thể bay bổng, còn trong văn học nghiên cứu tựa đề thì phải viết bằng ngôn ngữ học thuật. Và nhìn vào tựa đề là chúng ta biết là toàn bộ tác phẩm đó, dù là một bài viết hay một quyển sách, sẽ đi theo hướng nào, gồm có nội hàm gì và đóng góp cho ai. Nó phải hiện rõ được cái điều đó. Điều hai, các chương mà tôi yêu cầu, cụ thể là 4 chương đó nha, hay là 4 vấn đề chính đó, phải có nội dung minh họa trực tiếp cho tựa đề, giả định mà quý vị đang làm. Chứ nếu mà nó không có minh họa, nó không có liên hệ trực tiếp của nó, gọi là lạc đề. Nó phải là liên hệ trực tiếp nha, còn gián tiếp chỉ trong một số tình huống hy hữu được chấp nhận, bình thường là không cần thiết. Vì đây là nghiên cứu mà, nghiên cứu người ta là tìm tòi khám phá cái mới, và đã đánh giá là cái cũ theo phương pháp tiếp cận mới, có nhiều ý tưởng mới. Chứ còn không trình bày những vấn đề thuộc về kiến thức quá phổ thông, quá chung chung, cái đó biết bao nhiêu bài viết, biết bao nhiêu sách ta đã nói rồi. Đó là yêu cầu 2. Yêu cầu 3 đó, thì trong mỗi một ý tưởng chính, chúng ta cần có tối thiểu là 4 ý tưởng phụ, được ghi nhận bằng con số 1 nhỏ, 2 nhỏ, 3 nhỏ, 4 nhỏ, hoặc là A, B, C, D. Cái đó không quan trọng. Đó là cái mặt ước, đánh dấu cái số ý tưởng mà. Như vậy các tiêu đề phụ phải tối thiểu là 4. Thì dựa vào 3 cái tiêu chí này đó, thì các thầy, các sư cô hãy nghiêm túc xem những người pháp hữu của mình làm, mình cũng có thể học được kinh nghiệm từ cái làm đúng, và cũng học được kinh nghiệm từ cái làm sai. Thì bây giờ trước nhất mời quý vị quan sát trên màn ảnh đề tài nhận thức về Đạo Phật, đó là tựa đề. Còn đi vào nội dung á, thì tác giả này đó gồm có tất cả là 4 chương nội dung á, ta làm đúng với yêu cầu. Thì bây giờ quý vị xin, nếu mà ai có ý kiến cho rằng là cái tựa đề cần phải chỉnh sửa đó, thì giơ tay lên. Nhận thức về đạo Phật từ đại chúng chưa? Thì về hết. Tựa đề có sai không? Không ai có ý kiến gì hết. Vậy đúng thì mình giơ tay lên quý vị, tức là mình phải tương tác. Nếu ai cho rằng cái tựa đề này đạt yêu cầu tức là đúng, giơ tay lên. Không ai giơ tay chưa vậy? À, có được 3 người thôi. À, như vậy những người còn lại xin cho biết nếu nó chưa đạt yêu cầu thì sửa nó là như thế nào? Cũng thụ động quá, và tôi nói luôn cho nó gọn. Thì trong cái phần mà tôi nêu ra các cái tiêu đề thì tôi cũng đã nói, chắc là quý vị không nhớ nha. Trong tiêu đề bài nghiên cứu luận văn luận án đừng có dùng cái chữ nhận thức về, tìm hiểu về, thử tìm hiểu về, thiển kiến về, không có, không dùng những từ đó, mà ví dụ là nghiên cứu nha, hay là khái niệm, hay là học thuyết, hay là phân tích, nó bắt đầu vào những cái từ khóa đó đó. Vì đây là học thuật. Thì trong nhiều bài viết tiếng Anh đó, thì các giáo sư lỗi lạc vẫn dùng cái chữ nhận thức. À, vẫn dùng nhận thức, thì cái từ này đó thì có thể tạm chấp nhận được. Nhưng mà chuẩn lại thì chúng ta phải dùng cái khác. Bây giờ muốn đổi lại thì chúng ta coi cái nội dung dưới đây nha. Nhiều khi á, cái tựa một đằng mà nội dung một đẻo. Nhận thức về đạo Phật à, có nghĩa là giới thiệu khái quát thôi. Mà khái quát có đặt yêu cầu cho bài nghiên cứu không? Không. Chúng ta phải đi vào cái góc ngách, tức là chuyên sâu. Thì cái tựa này là chưa đặt yêu cầu nha. Còn cái nội dung đó là gì thì chúng ta sẽ chỉnh sửa cái tựa là sao. Rồi cái phần dẫn nhập, tầm quan trọng đề tài, lịch sử đề tài, phạm vi nghiên cứu đề tài, phạm vi và đối tượng nghiên cứu này viết thiếu nhiều quá. Viết xong không chịu coi lại, sai sót. Lịch sử, văn học chứ không có lịch sử chứ. Lịch sử văn học về đề tài, về phạm vi và đối tượng nghiên cứu thiếu. Không có phương pháp luận nha. Đổi lại là phương pháp nghiên cứu. Tại sao không có phương pháp luận? Bởi vì ở những nhà nước xã hội chủ nghĩa, tất cả các giáo viên, giảng viên, học viên, sinh viên, nghiên cứu sinh buộc phải lấy tư tưởng Mác Lênin làm nền tảng. Và cái đó ta gọi là phương pháp luận. Còn chúng ta là những người Phật học, không phải lệ thuộc vào tư tưởng Mác Lênin, cho nên chúng ta chỉ dùng cái từ phương pháp nghiên cứu chứ không có phương pháp luận ở đây. Thì cái này đó trong cái bài tập yêu cầu của tôi là không cần thiết, cho nên xóa đi. Này nó thuộc về đề cương luận văn và đề cương luận án. Còn yêu cầu của tôi là những chương dưới đây. Chương 1, đạo Phật là gì? Thì tác giả này nêu ra gồm có khái niệm về đạo Phật, hai nhỏ đạo Phật có phải là tôn giáo như các tôn giáo không, ba nhỏ đạo Phật có phải là triết học hay không, bốn nhỏ ta có thể hiểu đạo Phật như một đạo sống không. Xin quý vị cho biết là bốn ý tưởng và cái tựa đề này đạt yêu cầu chưa? Chắc chắn là chưa đạt yêu cầu rồi đó. Cho nên là ai có thể điều chỉnh lại những cái phần sai sót ở trong cái phần này, giơ tay lên. Thứ nhất, như tôi đã nói nhiều lần, trong tựa đề của chương không bao giờ dùng dấu chấm câu ở chữ cuối cùng, chữ cuối từ, chữ cuối cùng đấy nha. Và cũng không bao giờ dùng câu dưới dạng câu hỏi. Tiêu chuẩn cho các tiêu đề là các cụm từ, chúng ta phải tập dùng các cụm từ. Cho nên đừng có nói là đạo Phật là gì nha. Ở đây quý vị có thể nói là gì? Khái niệm và bản chất của đạo Phật, gọi là khái niệm đạo Phật, gọi là bản chất đạo Phật, hoặc bao gồm có hai khái niệm và bản chất đạo Phật, để thay thế cho đó nha. Để dùng lại một cái cụm mới nó thích hợp với tính học thuật. Thì khi mình dùng là khái niệm đạo Phật đó, thì lúc đó chữ đạo Phật là mở hoặc kép, đóng hoặc kép như thế này nha. Và cố gắng là dùng khái niệm, đừng có dùng khái niệm về, vì chữ khái niệm nó không cần thiết phải có giới từ đi sau đó. Và lỗi thứ hai đó là sao các cái cụm từ tiêu đề, dù là chương hay là tiêu đề chính, tiêu đề phụ, không nên dùng dấu chấm câu. Chỗ này phải nhớ thuộc lòng cái này nhé. Cái này là dư cái dấu chấm và thiếu mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép. Rồi câu ý thứ hai, đạo Phật có phải là tôn giáo như các tôn giáo không? Cái này chép VC ở trên tạp chí Từ Bi Âm, những cái cuộc tranh luận gây gắt về bản chất của đạo Phật, về bản chất của đạo Phật. Và đây là một cái câu có chủ ngữ, động từ và tăng ngữ. Như đã nói, tiêu đề của luận văn luận án hay là tiêu đề chương, tiêu đề các cái chính lý phụ, đừng nên dùng các câu hoàn chỉnh quá lượm thượm, quá dài dòng. Tức là điều chỉnh lại. Nếu điều chỉnh lại thì mình có thể dùng như thế này: đạo Phật như trong tiếng Anh nó dùng chữ S ha, thì nó rất là dễ hiểu. Chữ S là như là S, Buddhism as a religion, đạo Phật với tư cách là một tôn giáo. Thì lúc đó nếu mà mình muốn sửa lại thì chúng ta có thể sửa đạo Phật với tư cách là tôn giáo, sẽ rất là gọn. Mà mình không cần phải đặt câu hỏi là đạo Phật có phải là tôn giáo hay không, cái này trong văn nói. Còn trong các cái tiêu đề là phải làm sao diễn đạt nó ngắn gọn, chừng nào là tốt chừng đó, mà ý tưởng nó không mất đi. Nhưng mà cái quy tắc để làm cho vấn đề là gì? Cái gì mà bỏ bớt đi, tỉnh lược đi, không mất ý nghĩa thì không nên để lại. Nhớ không ạ? Tôi lặp lại. Cái gì khi bỏ bớt và tỉnh lược mà không mất đi ý nghĩa thì không nên để nguyên. Cái đó bắt buộc chúng ta phải rõ. Đó là quy tắc một. Nguyên tắc hai bổ sung là gì? Cái gì để mà không lượm thượm thì không nên bỏ đi. Không lượm thượm, không dư thừa thì không bỏ đi. Đó là hai cái nguyên tắc hỗ trợ cho nhau. Mà nhìn sơ bộ thì tưởng chừng như nó mâu thuẫn nhau, mà thực ra không phải mâu thuẫn. Rồi tương tự ý ba, đạo Phật có phải là triết học hay không? Cũng rơi vào cái lỗi đó là dùng câu hỏi. Chúng ta sửa lại đây, đạo Phật với tư cách là triết học. Thì quý vị sẽ có thể đặt ngạc nhiên là theo cái quan điểm của tạp chí Từ Bi Âm, vào những thập niên 30 của thế kỷ trước, các vị tổ sư của Phật giáo, nhất là những nhà trí thức Phật giáo, đều phản biện cho rằng đạo Phật không phải là tôn giáo, đạo Phật không phải là triết học. Đó là quan điểm cực đoan. Trên thực tế, đạo Phật nguyên thủy, đạo Phật bộ phái, đạo Phật đại thừa về bản chất là một sự hành trì. Nhưng mà trên thực tế, trong đời sống thực tiễn, cả ba hình thái đạo Phật này đều có góc độ tôn giáo hết. Có sinh hoạt, tụng niệm, bái sám, lễ bái, thắp hương, cầu nguyện, đó là các hình thái đạo tôn giáo. Thì tại sao mình đi phải phủ định đó? Mặc dù Đức Phật không chủ trương lúc nào, nhưng mà sau khi Đức Phật qua đời vài trăm năm rồi, thì nhờ các hình thức tôn giáo đó mà Phật giáo mới phát triển nhanh được, Phật giáo mới phát triển rộng được. Vấn đề là yếu tố tôn giáo được tiếp thu trong đạo Phật đừng nên trở nên mê tín như các tôn giáo khác. Thế còn phủ định đạo Phật không phải là tôn giáo là một sai lầm lớn. Nếu bỏ đi yếu tố tôn giáo, chúng ta không hành đạo được. Ai ủng hộ, ai đi theo? Giới tri thức thì ta chừng lắm ta khen quý vị vài ba câu hết, mà giới tri thức thì không có nguồn tịnh tài để đóng góp cho các Phật sự. Đóng góp các Phật sự là thành phần bình dân, thành phần doanh nhân, mà những thành phần đó đến với đạo Phật chỉ thông qua con đường tín ngưỡng, tức là một phương diện của tôn giáo, chúng ta không nên bỏ. Mặc dù về bản chất nó không phải là giá trị cốt lõi của đạo Phật, hay nhớ gì đó. Còn về phương diện triết học thì đạo Phật là tôn giáo nổi trội trong các tôn giáo cổ và tiên, Đông và Tây, thể hiện được tính triết học. Vì đạo Phật có thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, và đây là các vấn đề triết học, và thậm chí là siêu hình học, rồi triết học về ngôn ngữ, triết học với luật, hàng loạt các vấn đề triết học ở trong đạo Phật, mà phủ định đi vấn đề đó là vì chúng ta thiếu kiến thức về các lĩnh vực này. Dĩ nhiên là khi trình bày các quốc độ đó, chúng ta vẫn thâu thêm một câu: cái triết học Phật giáo thì ngoài cái tính triết lý cao siêu còn có tính hành trì, hành trì không tách rời khỏi triết lý. Còn các triết học khác thì dừng lại ở tính triết lý hết, đúng và sai nó chỉ là trò chơi của ngôn ngữ và tính logic. Còn đạo Phật không dừng lại ở đúng và sai, đạo Phật nó sử dụng cái chân lý để giải quyết các vấn nạn khổ đau của con người qua sự thực tập. Cho nên phủ định đạo Phật không phải là triết học cũng là một cực đoan. Còn cho là đạo Phật nó giống như triết học, không, ngoài cái đó là không còn gì khác nữa, là cực đoan đối lập. Cho nên chúng ta vẫn thừa nhận đạo Phật là triết học, mà triết học đó ngoài việc khai sáng trí tuệ còn có thực hành để giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Có bao nhiêu tôn giáo được đưa vào hệ thống triết học ở trên thế giới này đâu mà mình được cái danh dự đó mình đi bỏ đi đó là sai lầm. Rồi, ý thứ tư, ta có thể hiểu đạo Phật như một đạo sống không? Cái này ghi ở trong tiêu đề chính, tiêu đề phụ là bị trừ điểm vì không nắm được nguyên tắc. Ta đây là ai? Còn đạo sống là đạo gì? Bản chất của các tôn giáo đều là đạo sống hết rồi, vì nó đang tồn tại. Ngay cả Kỳ Đa giáo, mặc dù là một tôn giáo thiểu số, rất nhỏ không đáng kể, người ta vẫn có chùa, có các đạo sĩ vẫn bây giờ tiếp tục mặc áo không khí. Một năm có lễ hội Melakum, vài chục ngàn đạo sĩ tập về, hàng trăm ngàn tín đồ ta tập dập về, ta quy lại với vị đó. Các vị đó ta đi trên đường phố, người dân Ấn Độ cuồng tín các vị đó như các vị thánh sống. Cho nên bản chất của các tôn giáo nó đều là đạo sống hết. Do đó cái này là dư thừa hoàn toàn, bỏ đi. Tức là tôi đang góp ý về cái cách dùng tiêu đề thôi chứ quý vị, còn ý tưởng sâu cạn thì tôi chưa đề cập đến. Cái đó nó đòi hỏi cái việc tri thức của mọi người, kinh nghiệm cũng như là kỹ năng nghiên cứu vân vân. Như vậy, chưa một, tôi đề đạo Phật là gì, đổi lại khái niệm và bản chất của đạo Phật. Một điều mà chúng ta cần phải lưu tâm á, là tiêu đề chương không được trùng lại với tiêu đề phụ của chương đó. Thì ở đây chúng ta thấy là không có bị lỗi đó ha. Rồi, qua chương 2. Một vài nhận thức về đạo Phật, nên nó bị hai lỗi. Lỗi một đó là nhận thức về nó trùng với cái tựa đề của, còn bài viết là toàn cái quyển sách, không thích hợp. Còn thêm chữ một vài nữa là dư thừa. Trong các cái tiêu đề chương đó, thì ta phải thật sự là gọn. Thì cái này đó thì tưởng chừng như là có ý mới, nhưng mà nó có lòng vòng thôi. Thì nó gồm có tất cả là bốn ý ha. Một nhỏ, đạo Phật không chấp nhận vào thẩm quyền, thì cái chữ vào này là dư thừa, giấy từ này là dư thừa, bỏ đi. Đạo Phật không chấp nhận thẩm quyền. Cho nên là nhớ trong tiếng Anh á, cái khó nhất, khó nhớ nhất, khó học nhất, ngay cả những chuyên gia về ngôn ngữ học văn bản địa cũng bị trật tới trật lui, đó là giấy từ. Sau động từ có giấy từ, sau danh từ có giấy từ, sau tính từ một số cái cũng có giấy từ đó, rất là phức tạp. Mà không ôm lại là quên, nó là hàng vạn các giấy từ. Thế vậy cái phần mà nhận thức về đạo Phật ở đây đó, nó trùng lại với cái chủ đề trên là như vậy, cái chương này đó là không đặt yêu cầu nha. Mình nói chung lại, nếu như mà mình cần đưa ra một vài nhận thức, lúc đó chúng ta sẽ đưa lên trên chỗ này. Thứ nhất là khái niệm về đạo Phật, rồi thứ hai là mình có thể đính chánh đó, mình sẽ ghi ra là gì, các nhận thức sai về đạo Phật. Mình thêm cái tiêu đề phụ này vô để làm nói bật. Rồi sau đó nó có hai vấn đề chính luận, đó là đạo Phật là tôn giáo, đạo Phật là triết học. Đó là hai vấn đề nó mang tính triết học. diễn ra vào thập niên 30 cho đến 50 của thế kỷ trước, rất là sôi nổi. Còn ở thế giới này ta phân chia ra hệ tư tưởng á, nếu đạt được chuẩn mực học thuật thì ta gọi đó là triết học, nếu không đạt được chuẩn mực học thuật thì ta gọi là tôn giáo. Còn riêng ở Ấn Độ đó thì nó có một cái ngoại lệ, tôn giáo là triết học, mà triết học là tôn giáo, cho nên tôn giáo Ấn Độ gọi là tôn giáo triết học. Các trường phái triết học của Ấn Độ đều là các trường phái tôn giáo. Còn các nhà thần học của phương Tây đó thì người ta cố gắng làm sao lý thuyết hóa, triết học hóa những lời dạy trong kinh thánh, nhưng mà về học thuật ta không chấp nhận được. Nên sau này đó thì các cái trường đại học và công giáo người ta lập ra cái khoa thần học, theosophy, theology, ta lập riêng ra khoa thần học. Mà thần học thì không được liệt vào triết học, cũng không được liệt vào các cái ngành học, ngoại trừ là các trường đại học mà người quản trị, người đầu tư hay là hiệu trưởng là có ý thức hệ công giáo thì người ta mới đưa cái khoa thần học vào thôi. Mà dù ở phương Tây các đại học là do công giáo và tin lành là lãnh đạo hết. Như vậy các nhận thức sai lầm về đạo Phật đó, nó thuộc về nội dung của toàn bộ ha, toàn bộ cái khái niệm ở đây là chương 2. À, còn đăng ký đây là gì? Đạo Phật không chấp nhận thẩm quyền. À, đời thứ hai, đức tin của đạo Phật được nhấn mạnh trên sự thấy và biết. Đời thứ ba, Đức Phật không phải là nhà lý luận. À, rồi dưới đây mà đạo Phật à, mang tính luận lý và kinh nghiệm, cái này là viết là lượng thượng. Ở trên đó chủ ngữ chính là Đức Phật, mà dưới đây đó lại là đạo Phật. Không ăn được. Rồi thứ tư, phương diện logic và chân lý. Thì cái này đó quý vị có thể đợi là gì? Đổi lại, nếu cần sửa lại thì mình nói là đặc điểm của đạo Phật. Đó, sửa lại là đặc điểm của đạo Phật. Khi mình đi về cái nội dung đặc điểm thì coi như là chúng ta có hai cách để đặt tiểu đề. Thay vì mình nói là đạo Phật không chấp nhận thẩm quyền thì chúng ta có cách thứ hai tương đương đó, và nó gọn hơn: đạo Phật và tính thẩm quyền. Đạo Phật và vấn đề thẩm quyền, có nghĩa là nó sẽ thể hiện được tính khách quan trong nghiên cứu hơn. Còn mình đặt cái tiêu đề theo cái dạng đầu á thì chưa làm người ta đã biết nội dung của mình muốn nói cái gì rồi, thì nó không còn là nghiên cứu nữa. Nghiên cứu nó phải thể hiện cái tính khách quan, mà trong cái khách quan thì nó không có kết luận. Mà muốn dùng những cái từ trung tức của kết luận thì chúng ta sẽ dùng cái chữ và, đó là cái liên từ, nó có cái mối liên hệ. Như vậy đạo Phật và vấn đề thẩm quyền, thì vấn đề thẩm quyền đó nó được gọi là thẩm quyền tôn giáo như các tôn giáo khác, hay là không có thẩm quyền đó, thì đọc hết cái phần đó người ta mới hiểu được, với các bằng chứng cụ thể dựa vào văn bản kinh điển. Thì cố gắng là chúng ta sửa lại cái tiêu đề mang tính khách quan, chứ đừng có mang tính áp đặt. Còn khi mình nói là đạo Phật không chấp nhận vào thẩm quyền thì nó trở thành cái áp đặt ra, tức là chưa đập vào nội dung đó đã biết cái kết quả của đó nêu ra rồi, thì cái đó là nó không phản ánh được tính trung thực khách quan trong nghiên cứu. Như vậy ta đổi lại: đạo Phật là vấn đề thẩm quyền. Rồi cái tiêu đề hai, đức tin của đạo Phật được nhấn mạnh trên sự thấy và biết. Đức tin cho thấy và biết, nói như thế thì nó quá dài dòng. Thì chúng ta có thể đổi lại thật là gọn như sau: mình đừng nên dùng chữ đức tin nha, dùng chữ niềm tin. Nó mang cái từ của Phật học nhiều hơn là đức tin. Đức tin thì cũng được. Niềm tin và lý trí trong đạo Phật nó sẽ mang cái tính liên hệ hơn. Như vậy đạo Phật khai thác cái tính lý trí, còn ở đây mình dùng cái chữ thấy và biết á, là cái thuật ngữ Phật học rồi, một trong sáu đặc điểm của chánh pháp: đến để mà thấy, đến để thấy. Thì để như vậy thì cũng ấn tượng, nhưng mà nó hơi lụm thượng. Chúng ta gọn lại: niềm tin và lý trí trong đạo Phật. Lúc đó lý trí đó được thể hiện Cụ thể là thấy và biết. Nên niềm tin Phật giáo Sata không mang yếu tố cuồng tín. Rồi, ý ba, Đức Phật không phải là một nhà lý luận, mà đạo Phật mang tính lý luận và kinh nghiệm. Thì ở đây đang nói về đạo Phật, mà cái tiêu đề là Đức Phật không phải là nhà lý luận, lạc đề không? Lạc hoàn toàn. Đây là lạc đề về chủ ngữ. Chủ ngữ chính ở đây là đạo Phật. Mà đạo Phật thì bao gồm Đức Phật và các vị Bồ Tát, các Thánh Tăng, rồi các vị truyền bá đạo Phật. Nó rộng lắm, lịch sử mấy nghìn năm. Còn Đức Phật là nói một nhân vật cụ thể. Đang kia cái chương này là nói về đạo Phật, và cái tiêu đề thì nói về Đức Phật, lạc đề. Cái này bỏ thì sai. Đạo Phật mang tính lý luận và kinh nghiệm. Thế này đó, mang tính luận lý. Luận lý nó thuộc về lý trí. Nó đã nằm trong ý hai rồi, đưa ra ý này nữa là dư. Còn kinh nghiệm là một lĩnh vực khác. Kinh nghiệm nó không nói lên được cái gì hết. Mà kinh nghiệm thuộc về quá khứ. Cho nên đưa tư tưởng này vô là trật hoàn toàn với tu tổng tông chỉ Đức Phật. Tông chỉ Đức Phật là khép lại quá khứ. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Quá khứ đã đoạn tận. Đó. Chánh pháp chính là đây, chánh niệm chính là đây, không động không lung lay, vì thế nên tu học, không một ai biết trước cái chết đến lúc nào, vì thế hãy tĩnh tâm thực hành trong chánh niệm. Đoạn này thì ai cũng thuộc rồi. Cho nên là kinh nghiệm thuộc về quá khứ, mà quá khứ nó sẽ làm cho chúng ta rơi vào cái sự ham nóng bằng tiến trình ký ức, và cái đó là gì? Gợi lại những một cuốc mã nỗi khổ niềm đau lên. Cho nên cái này, ý tưởng này là sai. Vế đầu là lạc đề, vế còn lại là trùng với ý hai, và cái cuối cùng kinh nghiệm là trật. Ở đây tác giả muốn, tôi hiểu là tác giả muốn nói gì, tức là tính thực nghiệm ở trong đạo Phật. Tính thực nghiệm nhưng mà diễn tả không trật, không trúng. Cái khái niệm đó không vững, cho nên ghi lộn thành là kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm thì nó ngược lại với đạo Phật. Thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ sửa lại như sau. Đạo Phật hay là tính thực nghiệm trong đạo Phật. Thế đây chúng ta thấy là gì? Cái từ này đó, cái cụm từ này đó, là nó đã tránh đi cái cách dùng quá chuyên môn ở trong Phật giáo để cho nhiều người có thể dễ hiểu được. Thay vì mình nói là gì? Thực tập ở trong Phật giáo thì nó dành cho tăng ni và Phật tử. Còn cái thuật ngữ bên ngoài ta gọi là thực nghiệm, chứ không dù là thực tập hay là thực hành hay là tu hành hay là hành trì. Những cái từ đó là chuyên về Phật học đó. Mà muốn cho cái vấn đề của chúng ta nêu ra được nhiều người hiểu, quan tâm đó, thì dùng những cái từ mà xã hội ai cũng dùng, thì tính thực nghiệm trong Phật giáo, trong đạo Phật. Nếu đây là đạo Phật thì dưới là đạo Phật hết. Nếu trên này dùng là Phật giáo thì dưới là Phật giáo hết. Phương diện 4, phương diện logic và chân lý. Cái này nó chưa nói là được gì, của ai, logic của nhân vật nào, chân lý của ai chủ trương. Cái này nó đang thiếu đi cái bộ túc ngữ, dễ bị lạc dẫn, dễ bị mông lung hóa, vì không có xác định cái phạm vi nghiên cứu cho cái tiêu đề phụ này. Đó là cái sai sót ha. Và ở trên đó thì đã không có một nhỏ hai nhỏ cho từng tiêu đề chính và phụ, bên dưới này tự động nó có gì nó lãng xẹt. Cho nên nhớ nha, nếu mình đã cố gắng một nhỏ hai nhỏ cho từng ý nhỏ này, thì ở ý 1, ý 2, ý 3, ý 4 chúng ta cũng phải làm đúng cái mô thức là hết. Chỉ vì cái số lượng nó có thể gia dịch một cái là có hai ý nhỏ, cái có ba ý nhỏ, cái có bốn ý nhỏ. Còn ở trên thì không có ba cái không có, dưới này từ bỗng dưng có, nó lạc đề. Mà cái có này nó cũng không nói lên được cái gì. Nó lập ra, nó tách ra thành hai cái, phương diện logic, phương diện chân lý. Nó lập lại cái tiêu đề trên, bỏ luôn. Nha, nhớ không? Để chúng ta biết cách làm cho nó gãy gọn vấn đề. Như vậy thì trong cái chương 2 này, chúng ta vừa làm cái bài tập. Làm thế nào để đổi các câu lượm thượm thành các cụm từ? Mà số chữ nó gọn hơn. Cái gì gọn cái đó mới nhớ được. Về thực tiễn đó, thì phương diện logic và chân lý nó nằm ở trong tính lý trí đây nè. Nếu mà chi tiết hóa ý tưởng thì chúng ta đưa vào trong cái mục 2, cho cái này không cần thiết nữa, dư. À, quý vị có thể nắm cái ghi chú này để mình nhớ nha. Cái nào cần đưa ra thì đưa, cái nào không cần đưa ra thôi. À, không đưa ra thôi. Thì trên cái mục 2 đó nha, niềm tin và lý trí, thì trong lúc mà nói về cái phần tính lý trí đó thì chúng ta có nói là tính logic và chân lý, vì đó là cái mối liên hệ mẹ và con, hoặc là quan hệ chị em, quan hệ anh em. Rồi bây giờ chúng ta qua đến cái phần ba la mã. Các đặc điểm của đạo Phật đó. Thì trên đây đó là tôi đã sửa lại rồi nha. Chương 2 cái này nó thuộc về đặc điểm. Và bây giờ nội dung chương 3 sao đây? Một nhỏ, đặc tính nhân bản của đạo Phật. Hai nhỏ, tính vô ngã. Thứ ba, tính bình đẳng. Thứ bốn là tính từ bi. Thứ năm là tính hạnh phúc. Giác quốc. Có cái thuộc về đặc tính, có cái nó thuộc về hành trì. Tức là nắm những cái nội dung khái niệm là chưa có vững, mà ý tưởng là tương đối là có ha. Thì như vậy ở đây đó nó trùng lại bên trên tính đặc điểm của đạo Phật, quý vị sẽ copy cái này nha, chuyển lên bên trên đó, tính nhân bản. Đang kia đây chúng ta có một cái chương gọi là đặc điểm của đạo Phật nha. Thì sau cái mục 2 quý vị có thể đặt vô đây cho nên là mục 3 đó. Đó, cho nên là mục 3. Rồi đây chúng ta thấy là tác giả này nó bị lượm thuộm lập tới lập ly. Đạo Phật là tôn giáo ở trên đây đã nói rồi, ở trên chương đầu tiên á. Quý vị thấy chưa? Đã nói rồi, như vậy cái phần này nó là dư. Đặc tính nhân bản của đạo Phật nhân bản là liên hệ tới tôn giáo gì đâu. Nhân bản là ngược lại tôn giáo, vì tôn giáo trói buộc con người vào sự nô lệ thượng đế và thần linh. Còn nhân bản là tạo ra cái tự do cho con người. Con người là trọng tâm, con người là số một, con người là hơn hết. Cho nên tôn giáo theo cái ngữ nghĩa của phương Tây là ngược lại với nhân bản. Chúng ta nên nhớ cái nội hàm đó. Như vậy ở đây là dư thừa, lượm thượm lập tới lập lui những thứ đã được nói bên trên, bỏ đi. Rồi đề cao sự nỗ lực và ý chí con người. Chữ nỗ này đó là, đây là ba nỗ nha. Còn nỗ lực đó là dấu ngã. Quý vị phải nhớ cái quy tắc là hãy nên nhớ viết liền dấu ngã. Có dấu quy tắc đâu. Bất cứ cái từ Hán Việt nào mà cái chữ đầu đó bắt đầu bằng chữ hải, tức là H, là nên là N, nhớ là NH, viết là V, liền là L, dấu là D, và ngã đó thì đó là NG. Thì nó có cái câu thiệu hãy nên nhớ viết liền dấu ngã. Hãy nên nhớ viết liền dấu ngã. Cứ đọc từ Hán Việt nào nó bắt đầu bằng những từ cái của cái câu thiệu đó thì chúng ta phải viết là dấu ngã, chứ không được viết là dấu hỏi. Thì như vậy chữ nổ đây là gì? Bắt đầu bằng chữ N, nó thuộc trong cái câu thiệu đó, cho nên chúng ta phải đổi lại thành là dấu ngã nha. Đó, thì cái này nó lượm thượm đề cao sự nỗ lực và ý chí của con người. Đó, thì bây giờ nó đặc tính nhân bản của đạo Phật. Đó, để cho bớt sai thì bỏ hết cái này đi cho nó gọn lại nha. Đặc tính nhân bản là lúc đó mình muốn phân tích gì đó mình phân tích. Con người là trọng tâm, con người là được tôn vinh vân vân gì đó. Rồi ý chí con người là được, tại vì con người là trọng tâm thì ý chí đó là số một thôi. Ý chí để quyết định toàn bộ sự tự do chứ không phải là thượng đế. Rồi bây giờ chúng ta trở lại cái chương 3. Các đặc điểm tính bình đẳng. Thì lúc đó đây chúng ta có thể sửa lại là gì? Ở trên đây mình đã dùng chữ đặc điểm rồi. Tính từ bi này đó là lạc đề, bỏ đi. Tính hạnh phúc là lạc đề, bỏ đi. vô ngã bình đẳng ha. Thì cái này nó là gì? Đó là lý thuyết, đó là triết lý. Rồi bình đẳng tức là đặc điểm nè, lúc đó vì đưa lên trên đây ha. À, đặc điểm của đạo Phật thì gồm có không chấp nhận, tức là đạo Phật và vấn đề thẩm quyền, niềm tin lý trí trong đạo Phật, đặc tính nhân bản trong đạo Phật, ở kia là tính bình đẳng trong đạo Phật, vì có thể thêm vô là 4 không? À, đưa vào đây tính bình đẳng trong đạo Phật. À, đây là mình thêm vào nha, thêm mới vào, đổi từ dưới đây lên. Thì chỗ này chúng ta sẽ xóa đi. Rồi theo Phật giáo, hạnh phúc nghĩa là gì? Lượm thượng và sai lầm với những cái lỗi tương tự. Rồi, như vậy là chương 3 này phần lớn bỏ đi, chỉ có một ý là tính bình đẳng. Thì chúng ta đưa lên trên trong cái mục đặc điểm. Ý tưởng nào, nó thuộc cái chương nào thì phải đặt đúng chương đó chứ đừng đặt sai. Rồi bây giờ chúng ta qua đến cái chương 4. Yếu tố nền tảng của đạo Phật, nội dung nêu ra duyên khởi, vô ngã, tứ đế, ngũ uẩn, nghiệp hết. Cái này không đạt yêu cầu. Thứ nhất, cái sai lầm đó là đặt cái tựa đề đó là yếu tố nền tảng. Yếu tố nền tảng nó chưa nói đến cái điều gì hết á nha. Thì trong trường hợp này đó, ta sửa lại học thuyết nha. Cái này nó phải là yếu tố. Yếu tố nó thuộc về vật chất. Yếu tố A, yếu tố B, yếu tố C. Còn cái này nó thuộc về tư tưởng, tâm tâm gọi là yếu tố, mà phải đổi lại thành là học thuyết, nền tảng của đạo Phật. Thế đây đó là chúng ta thấy có cái lỗi nghiêm trọng, toàn bộ bên trên đang làm theo hệ mã số là con số ha, bình thường, tự động đến chương tốn này cao hướng lên cái đổi thành số La Mã, bỏ qua cái con số ở bên trên, đó là thiếu tính thống nhất. Ở trên dùng con số, dưới đây phải dùng con số, ở trên dùng La Mã, dưới đây dùng La Mã, nhưng mà các cái tiêu đề phụ thì không được quyền dùng La Mã. Chúng ta nên nhớ việc đó nha. Cho nên cái này đổi lại, thay vì đó là một La Mã, chúng ta đổi lại số 1. Thì lúc đó các ý tưởng mà nó trực thuộc ở đây thì như thế nào? Chúng ta có cách đó là 1.1, 1.1, rồi ở đây là 1.2. Và ở đây đổi lại là 1.3. Đây là 1.4. Phải lưu ý nha, phải làm cho nó thống nhất về cái cách. Và 1.5. À, giờ tôi đang sửa cái đó. Và ở đây đó là cái học thuyết đầu tiên, duyên khởi. Sai lầm của tiêu đề này là gì? Chữ khởi với hoa. Tất cả mọi khái niệm và thuật ngữ buộc phải viết thường. Nhưng mà hiện nay thì rất nhiều người, ngay cả trong tiếng Anh hay là trong tiếng Việt, người ta thấy cái thuật ngữ là viết hoa. Cái đó là viết sai theo quy định nha. Rồi cái sai thứ hai, đó là từ Pali mà không có viết nghiêng, chúng ta phải viết lại thành viết nghiêng, đặt ở trong dấu hoặc đơn. Và muốn chuẩn nữa thì chúng ta phải để ở trong cái phần bản viết tắt á, hay là trong cái lời giới thiệu á, toàn bộ các thuật ngữ trong tác phẩm này đều là thuật ngữ Pali. Thì lúc đó đây mình không ghi chữ Pali bằng chữ bê phở. Còn nếu ở trong cái bài viết này bao hồi có Pali, bao hồi có Sanskrit, bao hồi có Tây Tạng, thì buộc chúng ta phải ghi chú cái ngôn ngữ gốc bằng một cái ký tự viết tắt. Thì Pali được viết tắt bằng B phở chấm, Sanskrit thì được viết tắt bằng S, S hoa chấm, còn Tây Tạng ngữ thì được viết tắt bằng chữ T chấm. Còn nếu là Trung Quốc á, chữ Hán cổ thì chúng ta viết bằng chữ C chấm, một số nơi viết là chữ H chấm. Ở đây đó là chữ Pali. Như vậy chữ này chúng ta sẽ viết in hoa và viết đứng, sau đó chấm có một khoảng cách và thuật ngữ đó được viết in nghiêng. Thì ở đây nó bị cái lỗi căn bản, đó là có dấu chấm câu ở cuối cuối câu, bỏ hết ra trong tiêu đề là không dùng dấu chấm câu. Chúng ta xóa hết mấy cái này để không phải sai những cái lỗi không đáng kể. Và ở đây tôi nói một ví dụ thôi nha. Bây giờ vị này cũng có nỗ lực khá tốt, ít nhất là có được 4-5 ý nha. Về cái duyên khởi, vị này đưa ra được 4-5 cái tiêu đề định nghĩa duyên khởi. Thì cái này như tôi đã nói nhiều lần rồi, đối với trình độ lớp 12 trở xuống chúng ta dùng khái niệm định nghĩa, đối với trình độ cử nhân trở lên dùng cái gì? Dùng cái gì ạ? Không thuộc bài. Khái niệm nha. Khái niệm đó, nếu mình dùng khái niệm về thì nó lượm thượm, có dư giới thượng cần thiết, thì chỉ cần dùng gọn khái niệm, sau đó mở hoặc kép duyên khởi. Còn trong một số trường hợp có thể bỏ luôn mở hoặc kép, đó hoặc kép cũng được. Khái niệm duyên khởi. Vậy trên đây đã có định nghĩa rồi, ở dưới đây còn định nghĩa các chi phần duyên khởi là quá lượm thượm. Thì trong cái định nghĩa khái niệm duyên khởi là mình định nghĩa các chi phần, ai cấm mình? Cho nên cái này đó là dư thừa, bỏ đi. Rồi, sự vận hành của 12 nhân duyên về học thuyết duyên khởi có ai trình bày như thế không? Không. Rồi, tiêu đề 4, tiến trình nhân quả của 12 nhân duyên. Nói như thế này thì hiểu chưa có rõ 12 nhân duyên. Đây nhân quả gì? 12 nhân duyên là nói về cái tiến trình tái sinh của con người qua 3 chiều thời gian: quá khứ, rồi hiện tại và tương lai. Quá khứ thì có vô minh, là yếu tố tốt lược lại. Rồi đến là hành, đó là hai cái chi phần thuộc về quá khứ. Rồi thức á, nó thuộc về cái chuyển tiếp giữa cái chết và cái sự tái sinh để có mặt ở kiếp này. Như vậy là những cái tiêu đề này hoàn toàn nó không có đi sát sườn nha. Sự vận hành 12 nhân duyên không có thích hợp gì hết. Vận hành như thế nào, làm gì có chuyện vận hành trong đó. Nó nói về khái niệm, rồi cái chức năng, rồi nó dẫn đến cái tiến trình sanh tử như thế nào, không có sự vận hành gì trong đây. Đưa cái tiêu đề này ra nó không bị lạc đề. Tiến trình nhân quả của 12 nhân duyên lạc đề. Lạc đề. Rồi các quan niệm về duyên khởi lạc đề. Vì duyên khởi nên là cái học thuyết lớn và áp dụng cho tiến trình tái sinh của con người và động vật thì gọi là 12 nhân duyên. Còn nếu mình muốn nói về các khái niệm lớn thì mình phải đưa lên trên đây, đưa cho yếu tố 1, cho trên phần 1.1, khái niệm duyên khởi, khái niệm duyên khởi và 12 nhân duyên. Nếu cần thì mình đưa vô. Còn trên đây đã có rồi. Dưới đây các quan điểm 12 nhân duyên đã làm gì nữa? Khái niệm tức là bao gồm các quan điểm, nó gồm có định nghĩa dưới dạng là từ nguyên, từ loại, rồi cái từ phát sinh, quan điểm của các trường phái ngoài Phật giáo về duyên khởi như thế nào, quan điểm của các trường phái Phật giáo về vấn đề như thế nào. Cho nên cái này nó lặp lại ý tưởng ở trên cái 1.1, bỏ đi. Còn để trình bày đúng thì nó có nhiều hình thức ăn thua, quan trọng là mình muốn chọn cái góc độ nghiên cứu nào. Thông thường ví dụ khái niệm học thuyết duyên khởi thì mình đưa ra thứ nhất là khái niệm duyên khởi, thứ hai đó là ba chiều thời gian của duyên khởi, mình phân tích ba chiều thời gian. Đó, có thể mình sửa lại cái tựa đề ba chiều thời gian và tái sanh, hay là tái sanh qua ba chiều thời gian, hay là tái sanh và ba chiều thời gian, là tùy theo mình. Nó tạo ra một cái ý tưởng để đi vào trọng tâm của thuyết duyên khởi. Rồi đó là nguyên nhân của tái sanh, đây là ba chiều thời gian nha. Thì 1.3, nguyên nhân tái sanh. Thì trong học thuyết 12 nhân duyên đó là gì? Tham ái. Rồi một ý khác mà mình có thể nêu ra đó là sự chấm dứt tái sanh. Mặc dầu về bản chất duyên khởi qua 12 nhân duyên là nói về sự tái sanh, còn sự chấm dứt tái sanh là gì? Kết thúc tham ái, kết thúc vô minh, thì tiến trình tái sanh của con người khép lại. Thì đây là cái cách để chúng ta làm quen với cái việc làm sao để triển khai cái tiêu đề đó. Thì tôi đoán rằng á, là tác giả này là chịu khó suy nghĩ nhiều lắm ha, tư duy đó là đáng khen, nhưng mà không chịu dở ra các quyển sách, các bài viết viết về duyên khởi, cho nên là nắm nội dung chưa vững, đặt ra cho nó có ý tưởng, nó phong phú nhưng mà nó không ăn nhập gì nhiều. Đó là cái thiếu sót. Cho nên đó, khi mà triển khai chi tiết về một cái chủ đề nào đó, chúng ta chịu khó đọc vào một lục của các bài viết hoặc là một lục của các quyển sách. Rồi tương tự vấn đề vô ngã, thì lỗi sai lầm tương tự là gì? Đó là dùng dấu la mã, sau đó là dùng cái từ định lý về vô ngã, trên cái định nghĩa đã trật là định lý còn trật nữa. Định lý nó thuộc về các cái định luật định lý của vật lý học, còn đây vô ngã nó thuộc về nhận thức luận và tâm lý học. Cho nên là đưa cái khái niệm thì rất là kêu, nhưng mà nội hàm đó bị lệch hướng, thì cái này nên tránh nha, nên tránh. Vì chúng ta không có thời gian nhiều, cho nên là tôi chỉ lướt qua như thế thôi. Như vậy thì các cái sai tương tự của cái khái niệm vô ngã, rồi học thuyết vô ngã, học thuyết tứ đế, học thuyết ngũ uẩn, vân vân, rồi học thuyết nghiệp, thì quý vị có thể dở ra cái cuốn Phật Pháp Căn Bản để thấy đó bao nhiêu vấn đề chính liên hệ đến học thuyết này. Thì lúc đó chúng ta tha hồ mà tham khảo mà viết, cho nên tôi không đi sâu vào cái này nữa nha, để quý vị nắm rõ được. Rồi sau đó là cái phần kết luận. Thì theo nhận xét của tôi đó, thì người làm đề tài này với cái kinh nghiệm mới học chưa được một học kỳ của năm cử nhân đầu tiên là đạt được trung bình, đạt được trung bình khá ha, đạt được trung bình khá. Có một vài điều cần phải điều chỉnh, chỉnh sửa bổ sung, thì về sau này mới có trở thành khá được, mới trở thành giỏi được. Rồi cho tác giả này một tràng vỗ tay đi quý vị. Bây giờ tôi qua đến cái đề tài thứ hai, nó có một cái nội dung nghiên cứu khác. Đề tài này có tựa đề là tìm hiểu kinh Gita Giri. Để tôi cũng mới xem lần đầu tiên giống như quý vị, một chương, hai chương, ba chương, bốn chương, năm chương, sáu chương này có nỗ lực tốt hơn hai chương. Nhưng mà nội dung như thế nào thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu sau đây. Thì đây đó, thực chất nó là một bài viết của tăng sinh này hay ni sinh gì đó, gồm có 10 trang. Và cái này đó, nó không thuộc về cái yêu cầu của bài làm của chúng ta. Yêu cầu bài làm chỉ có khung sườn chương thôi. Có nghĩa là muốn chứng tỏ mình là làm đầy đủ hơn. Nhưng mà cái này đó, trong bài thi đó là bị trừ điểm. Nhiều tăng ni bị rơi vào cái đó, cái cả thi tiểu sinh nha mấy vị. Trong khi tiểu sinh đó, có những cái đề ta ghi là hãy trả lời một trong hai câu hỏi sau đây. Nhiều tăng ni sinh trả lời cả hai câu. Trả lời hai câu thì được, mà cũng có điểm chừng đó thôi. Mà nó còn bị trừ cái điểm ngớ ngẩn và thích thể hiện. Ta yêu cầu mình sao mình cứ làm đúng như vậy, thì nó làm vậy thôi. Mà khi mình trả lời hai câu á, thì tự động mình mất hết một nửa thời gian rồi. Thay vì mình trả lời một câu theo yêu cầu, thì câu đó nếu giờ mình có được 60 phút, mình trả lời hai câu, dư hết một câu, thì cái câu trả lời mình chỉ còn có 30 phút. Mình bị tổn thất hết 30 phút. Cho nên á, phải đọc đề thật là kỹ. Ta yêu cầu sao là làm vậy, không làm dư thừa. Thì có nhiều người đó thì bị ngớ ngược lại. Người ta yêu cầu là làm hai câu thì đi chọn có một câu thôi, và một câu đó là làm dài đến 8 trang. Tôi chấm tuyển sinh là gần như là đợt nào tôi cũng chấm. Mà làm đến 8 trang, ta yêu cầu hai câu. Một câu là Phật Pháp thì được 20 điểm, hai câu làm trọn vẹn được 40 điểm, Bây giờ mình làm 800 một câu thì điểm tối đa cũng là 20 điểm trên 40 thôi mới là đạt điểm trung bình. Nên phải nhớ nha, dù mình làm hay cỡ nào đi nữa thì điểm tối đa của câu đó mình chỉ đạt được đó, chứ không thể được 21 điểm trên 20 được, không thể. Thì cái này rơi vào tình trạng là dư thừa. Dư thừa phần đầu, dư thừa phần cuối. Thì đâu có làm một bài hoàn chỉnh đâu, chỉ làm có cái khúc sườn chưa thôi. Rồi Xin nhận xét quý vị hãy cho biết là cái tựa đề ok chưa. Giờ cho nó nhanh nha. Ai chấp nhận tựa đề ok giơ tay lên. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là 6 người này không hiểu gì hết. Đã nói rồi, trong tựa đề không được quyền dùng cái từ tìm hiểu. Trong học thuật phải dùng cái từ là nghiên cứu hay là phân tích, chứ không có chữ tìm hiểu. Tìm hiểu là gì? Có thể hiểu đúng, có thể hiểu sai, nó không thuộc về học thuật. Mà cái này nói đến đó luôn, đã cũng đã nói rồi, nhưng mà cũng bị quên nữa, coi như là bộ nhớ bị full, bị bảo hòa rồi. Rồi, bây giờ qua đến chương 1. Lợi ích của việc không ăn phi thề. Nhảy giọt một cái vô rồi dùng luôn. Để ra chương 1 phải giới thiệu về kinh Kitagiri. Nhất là gì? Vị trí của kinh Kitagiri trong cái này như là trong Trung Bộ phải không? Vị trí của kinh Kitagiri trong kinh Trung Bộ. Đó là một nhỏ, hai nhỏ. Để ra đó, nó phải có một cái chương dẫn dập giới thiệu về cái kinh này. Chứ còn mình đang nói về kinh mà nhảy thẳng vô cái ta không biết mình nói cái gì, kinh này nó gồm có cái gì. Đó, ít nhất là mình có được hai ý nha. Thì cái đó là chúng ta cần phải bổ sung. Và luôn từ đây tôi cũng xin nói thêm đó là khi mình chọn một tác phẩm nào đó làm luận văn hay luận án, thì cái chương đầu tiên nó phải giới thiệu về cái tác phẩm đó bao quát, bối cảnh ra đề của tác phẩm, rồi vị trí của tác phẩm đó trong cái nền văn học gì đó. Rồi thứ ba là những vấn đề căn bản, hay là những học thức căn bản, hay là những tư tưởng chính ở trong cái tác phẩm đó. Thế chứ phải có được một vài ba ý như vậy để chúng ta hiểu được tác phẩm này, sau đó chúng ta mới đi vào các vấn đề cụ thể. Rồi, các chương cụ thể được vị này trình bày như sau. Lợi ích của việc không ăn phi thề. Một nhỏ, lời dạy của Đức Phật. Hai nhỏ, nhóm tỳ kheo chống đối. Ba nhỏ, Đức Phật vỡ trách và răn dạy. Bây giờ ai chấp nhận là ba ý tưởng này là đạt yêu cầu thì xin giơ tay lên. Không ai giơ tay hết vì sợ quê. Cái này làm sao đạt yêu cầu được. Về cái cách dùng từ đó, thì đạt yêu cầu đó là một cụm từ. Lợi ích của việc không ăn phi thề, đó là một cụm từ. Thì trong cái tiêu đề chương á nha, chúng ta phải viết in hoa toàn bộ. Nên nhớ hả quý vị, in hoa toàn bộ. Và cái lỗi sai lầm ở đây là gì? Ghi con số la mã là, thì nó có hai phong cách. Một la mã chấm 1, một la mã chấm 2, một chấm 3. Thì cái này thống nhất hết trơn là ok. Nhưng mà có phong cách thứ hai, đó là 1.1, 1.2, 1.3. Cái này một trong hai cách đều ok, không có sai. Đó là sở thích và sự lựa chọn. Và tiêu đề 1.1 này đó, lời dạy của Đức Phật, nó quá mông lung. Lời dạy gì? Dạy về cái gì? Nó chưa có cái túc từ để thể hiện rõ ý tưởng đó. Thì lúc đó chúng ta có thể là quan điểm ha, lời giải thì thấy nó bình thường lắm. Quan điểm của Đức Phật về ăn uống nha. Nếu như trong cái này nó có ý tưởng đó, thì chúng ta giới thiệu quan điểm Đức Phật ăn uống. Rồi nhóm thì kheo chống đói. Chống đói cái gì? Nó chưa thể hiện được cái nội dung gì hết. Đọc vô người ta không biết là nhân vật này muốn nói cái gì, tác giả đây này muốn nói cái gì, nó chưa được rõ nghĩa. Thì tôi xin đổi lại quan điểm của Đức Phật về ăn uống. Rồi cái ý thứ hai đó thì đổi lại cụ thể hơn là ăn phi thời đi ha. Đó. Hay ai mở dùng cái quạt máy vô mà. Nhóm tỳ kheo chống đói, Đức Phật quở trách và răn dạy, thì chúng ta đổi lại. Thực ra đó, khi mà quý vị tách hai cái này ra thành hai nội dung độc lập, nó sẽ trùng nhau dữ lắm. Đức Phật quở trách ai? Quở trách những tỳ kheo chống lại cái việc giữ ăn chánh ngọ, giữ chánh ngọ. Và Đức Phật răn dạy, cũng răn dạy những vị đó. Bây giờ nếu gì thì nói với vị liệt ra có một hai hàng là hết ý rồi, hoặc là một đoạn là hết rồi, làm sao ra thành một cái bài viết được. Cho nên nó phải gộp hai cái này lại thành một, ha. Đức Phật răn dạy các tỳ kheo ăn phi thời, ha. Đó. Thì nó phải cụ thể hóa ra chút xíu. Thì khi mà nêu cái này ra thì tự động mình phải giới thiệu một cái khái quát là các tỳ kheo là chống đối. Chống đối do hiểu lầm, chống đối do cố tình, chống đối do không thích tuân thủ, thí dụ gì đó. Mà nêu ra dựa vào cái nội dung của bài kinh đó. Sau đó, nói tiếp theo sau đó là những cái lời dạy của Đức Phật, thuyết phục để cho vị ấy thấy cái tác hại của ăn phi thời như thế nào. Thì vậy là 1.1, 1.2 được rút gọn lại thành một tiêu đề thôi: Đức Phật răn dạy các tỳ kheo ăn phi thề. Còn trên đây là quan điểm Đức Phật có thể nói về tác hại của ăn phi thề, lợi ích của ăn chánh ngọ, về sức khỏe, về tu tập, về cái quan hệ xã hội. Bây giờ chúng ta có hình dung vào mỗi một ngày các vị xuất gia mà cầm bình bát đi 3 lần, bữa sáng, lần bữa trưa, lần bữa chiều, có lẽ thiên hạ sẽ trốn hết. Rồi, đến chương kế tiếp. Bảy bậc hiền thánh thì gồm có bậc câu phần giải thoát, bậc tuệ giải thoát, bậc thân chứng, bậc kiến đáo, bậc tính giải thoát, bậc tùy pháp hành, bậc tùy tính hành. Ở đây ai đã đọc bài kinh này rồi giơ tay lên. Có một sư cô thôi, với lại một vị nào làm bài này thôi, mới có hai người. Nêu cái này ra thì dễ, nhưng mà làm nội dung thầy này một chương là không thể nào làm được. Nếu ai đã đọc bài kinh này thì biết rất rõ Đức Phật đưa cái khái niệm đó ra và định nghĩa nó chưa được hai hàng. Từ một cái nội dung chưa được hai hàng cộng bảy vị, nó khoảng một đoạn khoảng 5-6 hàng thôi, thì làm sao mình viết thành một chương 20 trang được, lấy đâu mà viết? Lúc đó phải phân, mà phân thì nó không còn là nghiên cứu nữa, nghiên cứu phải dựa vào văn bản. Nhưng cái này tôi cũng đã nói ngay mấy cái tiết đầu đó, cố gắng không nên chọn những bài kinh quá ngắn có một vài trang. Cái kinh này nó chỉ có một vài trang thôi, thì làm sao có nội dung để phân tích. Và cái sai lầm đối lập là không nên là chọn những bài kinh quá dày, quá dài. Ví dụ như là kinh Đại Bảo Tích, mười mấy tập, mỗi tập mấy trăm trang, làm sao mà làm hết được. Đang khi cái luận án tiến sĩ có 300 trang, 200 trang là đạt yêu cầu rồi. Luận văn thạc sĩ chỉ có 80 trang đến 130 trang, 150 trang thôi. Đó, thì liệt ra 7 cái tiêu đề thì đó là đúng với kinh. Nhưng mà tôi tin chắc rằng không có nội dung để nói, để viết. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải tránh nha. 7 bậc hiền thánh ở đây là không chuẩn. Đó là bảy loại hình sơ quả tư đà hoàng. Bảy loại hình sơ quả thì đúng hơn, chứ không phải là bảy bậc hình thánh. Chúng ta phải sửa lại nha. Nội dung là đề cập đến là bảy tư đà hoàng. Thì lúc đó quý vị có thể là để là chúng bảy cũng được, hay là để là loại hình thánh tư đà hoàng. Nghĩa là cố gắng làm sao có tiêu đề nó thật sát sườn với nội dung được nêu ra. Thì lỗi đây là lỗi gì? Sẽ không thể có nội dung để viết nếu chúng ta biến nó thành một chương. Rồi, chương 3, chứng đạt chánh trí. Tác giả này nêu ra gồm có 10 mấy điều, hay mắc sợ luôn. Rồi, các điều đó bao gồm như sau. 3.1, tiệm tu đến giác ngộ. 3.2, các giai đoạn học pháp và hành pháp. 3.3, lòng tin và bậc đạo sư. 3.... xin lỗi cái này, các ý nhỏ. Thì cái này ý nhỏ này không cần thiết đâu. Nếu mà có ý nhỏ thì nó phải có ý nhỏ đủ hết. Còn cái có cái không thì không nên. Ví dụ như đây là nó chỉ có 3 ý thôi, nãy tôi nói lộn, có 3 ý thôi. Ý kỳ vậy. Như vậy là thực tế chỉ có 2 ý. Ý 1 là tiệm tu, ý 2 là các giai đoạn tu. Thì trong trường hợp này chúng ta bỏ luôn đi cái phần 1 này đi nha. Bỏ 11 này đi, mình dẫn nhập vô cái tiệm tu 1-2 hàng là đủ rồi. Và các giai đoạn tu học và hành pháp đó, nó lượm xộm dài dòng đó. Thì mình bỏ luôn. Thì như vậy chúng ta sẽ có được 10 mấy ý ở trong cái phần này. Thì lúc đó chứng đạt chánh trí mình có thể đổi là gì? Chứng đạt chánh trí gọn gì cũng được. Hoặc là điều kiện chứng đạt chánh trí, hay là các giai đoạn chứng đạt chánh trí, và phải viết in hoa. Điều kiện, hoặc là quý vị có thể dùng chữ giai đoạn ha. Giai đoạn ở đây chúng ta thêm vô chữ các đấy, để rõ vô như thế này để đọc lên là người ta sẽ hiểu rõ. Rồi, lòng tin và bậc đạo sư, thân cận bậc đạo sư, phục vụ bậc đạo sư. Ba cái này đó nha. Chú tâm nghe bậc đạo sư, nhận lời dạy bậc đạo sư. Thì năm điều này á, chúng ta chỉ cần lại đổi lại thành một tiêu đề thôi, chứ để gì quá lưỡng thượng. Lòng tin là có niềm tin. Rồi thân cận thì có 1-2 hàng là xong. Niềm tin thì nó gồm có một vài đoạn đi. Còn phục vụ đầu tư cũng có một vài đoạn. Làm sao viết ra thành một chương được, rất khó. Để nó ra càng ý tưởng chi tiết như nào lại càng khó viết. Nếu cái nội dung kinh đó chỉ giới thiệu 1-2 hàng là chúng ta không thể viết được. Thì lúc đó 5 ý này ra chúng ta gộp là thành 1. Sửa lại. Niềm tin và thì niềm tin vào đạo sư là đủ rồi. Bây giờ chỉ cần gọn vậy thôi, niềm tin vào đạo sư. Thì lúc đó khi có niềm tin là chúng ta tự động có thân cận. Có nhiều người ta ở xa không thể thân cận được, thì cần thiết thì đó là niềm tin và thân cận đạo sư. Thì khi mà có niềm tin và có sự thân cận thì tự động có lắng nghe, rồi có phụng sự, có ghi nhận, chắc chắn nó phải kéo theo hàng loạt cái đó thôi. Thì lúc đó nó trở thành những ý phụ. Như vậy 5 ý phụ này chúng ta có thể đổi là thành một tiêu đề rất là gọn, và ngữ nghĩa của đó đã hàm chứa được mà không cần thiết phải chi tiết hóa ra. Còn ý 6, Thọ trì pháp thứ 7, tư duy ý nghĩa pháp được thọ trì. Thứ 8, thấu suốt và chấp nhận pháp được thọ trì. Thứ 9, phát nguyện thực hành pháp. Thứ 10, tinh cần thực hành pháp. Thứ 11, nhiệt tâm thực hành pháp. Thứ 12, nhiệt tâm tinh tấn thực hành pháp. À, cái này đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quý vị đổi lại thành một tiêu đề thật gọn. À, thực hành pháp của đạo sư là xong. Muốn thực hành thì phải tư duy, bắt buộc cái đó. Thực hành thì phải có nhiệt tâm. Còn đây là tinh cần rồi nhiệt tâm, rồi nhiệt tâm tinh tấn. Đó là các cấp độ của siêng năng. À, gộp 7 ý đó lại thành một tiêu đề. Rồi 2 tiêu đề còn lại, 13 đó là tự thân chứng ngộ, 14 là thành tựu trí tuệ viên mãn. Thì quý vị có thể chứng ngộ với thành tựu trí tuệ đó là một, không có gì khác. À, quý vị có thể viết giá trị chứng ngộ. Giá trị chứng ngộ là đủ rồi, không? À, nếu còn chi tiết quá ra nữa thì chúng ta có thể ghi. À, có thể ghi gọn lại. Chứng ngộ nhờ niềm tin đạo sư. À, gọi lại. Nhờ có niềm tin cho nên chúng ta mới thực hành, nhờ thực hành chúng ta mới đạt được cái kết quả. À, như vậy 14 tiêu đề phụ trong chương thứ 3 của tác giả này bằng kiến thức phương pháp nghiên cứu, chúng ta đã tóm tắt lại còn có 3 tiêu đề thôi, đã hàm nghĩa đủ hết rồi chứ không cần thiết phải dài dòng. Rồi chương 4, 4 tùy pháp. À, thì cái này mà viết đúng với lại cái thuật ngữ đã được dịch ở trong kinh, người đọc thời hiện đại nghe bí lù luôn. Tùy pháp là cái gì? Không hiểu được. Tùy pháp là chạy theo nước pháp hay là cái phương pháp tùy muốn sao cũng được. À, nên là trong Hán Việt thì nó là tùy pháp. Còn khi mà mình viết và ngôn ngữ hiện đại đó thì chúng ta tìm những cái từ tương đương. Lát nữa tôi sẽ gợi ý cái từ tương đương này là cái gì nha. Giờ tác giả này nêu ra có 4 ý: một nhỏ tịnh tính và hành trì pháp của bậc đạo sư, 2 nhỏ thể nhập khả năng hướng thượng, 3 nhỏ chứng ngộ nhờ tinh tấn, 4 nhỏ hiện tại lạc trú. Mấy cái này có trùng trên kia quý vị trùng ý tưởng á. Tịnh tính là một phần, đó là nội hàm rộng. Cụ thể quá ra là tịnh tính vào Đức Phật, là tịnh tính vào chính pháp, là tịnh tính vào tăng đoàn, tịnh tính vào giới đức. Nó trùng lại trên. Rồi hành trì pháp của bậc đạo sư có trùng với trên không? Trùng. Là thể nhập và khả năng hướng thượng có trùng không? Trùng. Chứng ngộ và tinh tấn có trùng không? Trùng. Ở đây mình đã nói rồi, cho đây nè. À, thực hành pháp đạo sư, tự thân chứng ngộ thành tựu. Trên kia là diệt tâm đó. Nên cái này nó lập tới lập lui nhiều quá. Do đó khi phân tích phần kia, lồng ghép 4 nội dung này vào, lồng ghép vào chương 1, lồng ghép vào các ý tưởng chính đó. Chứ không cần thiết phải tách riêng nữa, vì tách ra riêng ra cô không có nội dung để nói. Và tôi đoán chắc đó, cái bài kinh này đó, nó chỉ nói đề cập đến cái này, nó chỉ có 1-2 hàng thôi, làm sao có nội dung đâu phân tích. Mà nếu phân tích thì nó cũng lập tới lập lui một ý tưởng, thì cái đó nó không có thuyết phục về phương diện học thuật. Rồi chương 5, tính thiết thực của bài kinh. Rồi ở đây tác giả nêu ra phương diện xã hội học, phương diện đạo đức học, phương diện tâm lý học, phương diện nhân bản học. Nghe thì rất hấp dẫn, nghe rất là triết lý, rất là cao siêu, nhưng mà thực tế viết bằng cách gì? Thiết thực về xã hội học là thiết thực cái gì? chắc chắn không có nội dung để viết. Rồi thiết thực về đạo đức học là thiết thực cái gì? Rất là khó. Ở đây chỉ nói vấn đề ăn phi thề. Thứ hai đó là niềm tin vào Phật. Thứ ba là thực tập. Thứ tư là đạt được cái kết quả. Gần như có bốn nội dung đó thôi. Mà đây mình nói là phương diện đạo đức học. Đạo đức học là một cái lĩnh vực rất rộng. Nó gồm có đạo đức học lý thuyết, đạo đức học quy chuẩn, đạo đức học siêu đạo đức, và nhiều vấn đề đạo đức khác, đạo đức học sinh học. Thì mình nói là phương diện đạo đức học chứng minh cái tính thiết thực đó của bài kinh này gắn vô không ăn khớp được. Có khiên cưỡng gắn nó vô đi nữa thì nó cũng là rốt ông nọ cấm cầm bà kia thôi. Còn phương diện nhân bản học, trong kinh này có đề cập về vai trò số một của con người không? Giải phóng con người khỏi thần linh không? Đề cao tính tự lực của con người không? Nếu những nội dung đó không có thì về phương diện nhân bản học này chết quết. Nghĩa là tác giả có ý tưởng hay nhưng mà không dựa vào nội dung của kinh cho nên trở thành lạc đề. Vì có muốn viết viết không được, lúc đó viết là chỉ có phịa ra thôi. Đưa những lý thuyết này vô thôi chứ còn không chứng minh được ở trong kinh đó có câu nào, trang nào, đoạn nào nói những vấn đề này. Chúng ta phải tránh cái tình trạng đó nha quý vị. Rồi chương 6 là chương cuối cùng, ứng dụng. Thì gồm có 3 ý. 1. Xây dựng nếp sống phẩm hạnh. 2. Nhỏ đoạn trừ nguyên nhân của khổ. 3. Nhỏ lợi ích cho mình và người. Thực ra trong kinh này đâu có nói về nguyên nhân của khổ đâu. Nói về sự thực hành pháp thôi. Tinh tấn thực hành để đạt được kết quả. Cho nên đó, 3 ý tưởng này chưa thật sự sát sườn. Cho nên phải suy nghĩ lại và cố gắng dựa vào nội dung của bài kinh để đưa ra cái ứng dụng của bài kinh này là cái gì. Còn cái này đó là xây dựng nếp sống phẩm hạnh, trong đây kinh này Đức Phật đâu có dạy hoài nghi tới hạnh gì đâu, chỉ có vấn đề ăn phi thời Đức Phật rầy cái chuyện đó thôi. Nhân cái đó là cái cớ để Đức Phật nói về bảy loại thánh, nghe không? Bảy loại thánh tư đồng hoàng. Rồi sau đó Đức Phật khích lệ người ta muốn đạt được các quà tháng này là đầu tiên phải tin đạo sư, thân cận đạo sư, rồi học pháp, rồi thực hành kinh tấn kiên trì để đạt được kết quả chứng ngộ tự thân. Cho nên đó, mình đưa ra những điều trong đây nó không có liên hệ trực tiếp, không liên hệ trực tiếp. Như vậy ý tưởng giàu có phong phú nhưng khi làm thực tế làm rất khó đạt được cái tính học thuật và yêu cầu được đặt ra. Thì trong hai tiết này chúng ta chỉ có phân tích được có hai bài về cái khung sườn. Quý vị có nắm được hết chưa? Thì ở đầu tuần sau đó thì tôi sẽ giới thiệu khái quát về các phương pháp căn bản. Và tôi sẽ cố gắng trình bày rất vắn tắt để sau đó mình dành thời gian cho thực tập. Vì tôi tưởng là khi mình nói rõ ràng như thế là ai cũng hiểu được, nhớ được. Nhưng phần lớn khi vô làm bài tập là thấy còn nhiều vị lớn ngớ lắm. Chứ là chưa nắm vững. Là chịu khó đọc tới đọc lui. Thì tạm thời cái quyển của tôi chưa có tái bản đó. Thì quý vị lên trên Google gõ Thích Nhật Từ gạch ngang cẩm nang viết khảo luận luận văn ngôn luận án. Thì trên trang web Đạo Phật Ngày Nay vào năm 2000 đó, đã có toàn sách này. Quý vị chịu khó đọc tới đọc lui. Và trong đó nó chỉ gồm có phần thứ nhất, tức là đến cái phần mà chúng ta học ngày hôm nay thôi. Đó là những quy định bắt buộc về phương diện học thuật đối với việc viết, nghiên cứu, luận văn và luận án. Và phương pháp nghiên cứu trong đó giới thiệu rất là sơ sài. Bởi vì trình độ đó là dành cho cử nhân. Thì trước khi kết thúc đó, thì tôi xin nhắc lại một điều. Mặc dù chúng ta không có nhiều thời gian để làm bài tập tại lớp cho tập thể cùng học kinh nghiệm, lời khuyên của tôi là các tăng ni sinh đó, chịu khó mỗi người làm một bài riêng. Và khi mình làm trúng được đó thì tự động đó, về sau này từ học kỳ 2 trở đi cho đến hết cuộc đời, nếu chúng ta gắn kết với học thuật, việc trình bày là không sai, và nghiên cứu là có phương pháp chuẩn để đạt được kết quả tốt. Xin kết thúc tại đây.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.